Mỗi lần quý vị cầu nguyện, thờ phượng Chúa hay là làm những gì cho Chúa, quý vị muốn điều gì nhất? Cái mục đích chính khi quý vị cầu nguyện là gì? Mục đích chính khi quý vị thờ phượng Chúa là gì? Mục đích chính khi quý vị làm cái gì cho Chúa là gì? Có một số người chỉ cầu nguyện, tôi nói những người tin Chúa chứ không phải là những người chưa tin Chúa. Có một số người chỉ cầu nguyện khi họ có cái nhu cầu cần được đáp ứng. Còn họ không có cái nhu cầu cần được đáp ứng, họ không có cầu nguyện. Có một số người họ đến thờ phượng Chúa để được cái gì cho chính mình họ. Còn khi họ đến họ thờ phượng Chúa mà không được những cái điều mà họ muốn đó, họ không có đến thờ phượng Chúa nữa. Hầu việc Chúa cũng vậy. Hay là nói một cách khác, Chúa phải làm gì cho tôi thì tôi mới cầu nguyện, tôi mới thờ phượng Chúa, tôi mới làm công việc Chúa. Đó là mục đích chính của họ. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, vua David thì không phải như vậy. Mục đích đó không phải là mục đích chính trong cuộc đời của ông. Trong phần Kinh Thánh Thi Thiên đoạn 103 trong mùa cảm tạ này, chúng ta thấy vua David nguyên cả cái phần Thi Thiên đoạn 103, cái này gọi là một phần Kinh Thánh mà đặc biệt vô cùng nói về sự cảm tạ Chúa. Nguyên cả cái phần Kinh Thánh này, ổng không có đòi hỏi Chúa, xin Chúa làm cái gì cho ổng cả. Đây là sự thờ phượng Chúa. Đây là lời cầu nguyện của ổng. Dĩ nhiên không phải là mình đến với Chúa, mình phải nói mình cầu nguyện, mình thờ phượng Chúa là không có cần Chúa làm gì cho mình. Không phải. Nhưng mà đó không phải là mục đích chính trong cuộc đời của mình. Mục đích chính mà chúng ta cần có trong sự cầu nguyện của mình, trong sự thờ phượng Chúa của mình, khi mình hầu việc Chúa chẳng hạn, đó là gì? Ngợi khen Chúa. Ở đây tác giả Thi Thiên nói, bắt đầu cái câu đầu tiên của Thi Thiên là nó hỡi linh hồn ta. Linh hồn là gì? Tất cả những gì chúng ta có, từ bên ngoài cho tới bên trong, tặng cái đáy lòng của chúng ta. Who you are, what you have, everything. Ông nói sao? Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, mọi sự, chứ phải 1, 2, 3, 4, mọi sự hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên tất cả những ân huệ của Chúa trong cuộc đời của mình. Cái phần Thi Thiên này tới 7 lần vua David nói rằng hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Và ngợi khen Chúa ở đây là một cái mạng lệnh. Bless the Lord là một cái mạng lệnh, chứ không phải là mình ngồi đó, gọi là passive, nó là active, nó là một cái hành động mà mình làm, chứ không phải là ngồi đó. Chẳng hạn như thờ phượng Chúa, ai hát thì hát, ai làm gì làm, tôi ngồi im tôi không. Cái đó không phải là thờ phượng Chúa. Một cái gì mình làm, mình bày tỏ ra rằng mình muốn thờ phượng Chúa. Câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao mình phải ngợi khen Chúa, tại sao mình phải tôn quý Chúa? Bởi vì Chúa làm cho chúng ta vô số điều trên cuộc đời của mỗi một chúng ta, mà không ai trong chúng ta đáng được những điều đó cả. Như trong câu số 3, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên tất cả những ân huệ của Ngài. Vì sao? Ấy là vì Ngài tha thứ các tội ác người. Chúa tha thứ tất cả những cái tội lỗi của chúng ta. Khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta ăn năn tội của mình, Chúa tha thứ tất cả những tội lỗi của chúng ta. Tạ ơn Chúa vô cùng. Có thể nói cái động từ mà khi mình gặp Chúa, mình rời khỏi đời này, mình gặp Chúa, cái động từ mà nó tuyệt vời vô cùng mà chúng ta muốn nghe được nơi Chúa là gì? Con được tha hết tất cả tội lỗi. Tiếng Mỹ gọi là forgiven, được tha thứ tất cả tội lỗi. Tuyệt vời vô cùng. Ở bên New York có một, trong một cái nghĩa trang nọ, có một cái mộ bia không có để tên, không để cái ngày người đó chết, không để tên người đó, không để ngày sanh, ngày chết rồi gì hết. Hết chỉ có một chữ thôi. Forgiven. Được tha thứ tội. Có thể nói đây là cái từ ngữ mà vĩ đại nhất mà chúng ai trong chúng ta cũng cần cả. Bởi vì tội lỗi của chúng ta biết rằng đối với Thượng Đế chí cao chí thánh, không ai trong chúng ta có thể đền tội mình được. Và cái án phạt của tội lỗi là hỏa ngục đời đời. Nhưng mà bởi sự thương xót của Chúa, Chúa tha tội cho chúng ta. Và chỉ có một mình Chúa mới tha tội cho chúng ta được thôi. Không có giáo chủ nào trên đời này có thể tha tội cho chúng ta được. Mà Chúa tha tội cho chúng ta. Sự tha tội của Chúa trong câu số 11, 12 ở trong Thi Thiên đoạn 103 câu 11, 12 nói về sự tha thứ của Chúa như thế nào. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho những kẻ kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi chúng tôi bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm tất cả những tội lỗi mà Ngài tha thứ chúng ta xa chúng ta bấy nhiêu. Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu, thưa quý ông bà anh chị em? Xa cỡ nào? How far is the east from the west? Cách đây mấy ngày Hoàng Thiên mới hỏi tôi, ba, cái vũ trụ của mình, cái universe của mình á, nó có giới hạn hay là nó vô hạn? Tôi chà, cái câu này hơi khó. Chúng ta biết, tôi thì tin chắc là Chúa tạo dựng nên cái vũ trụ mình nó có hạn, unlimited. Cái tôi mới nói với Hoàng Thiên, thì ta sẽ Hiếu Thiên. Hoàng Thiên hỏi cái vũ trụ của mình giới hạn hay là vô hạn, tôi nói giới hạn. Cái Hoàng Thiên nói như vậy thì cái giới hạn của nó tới cái hết cái chỗ cái vũ trụ của mình, ra khỏi cái đó gọi là cái gì nữa bác? Là tôi kẹt cứng không biết trả lời. Nếu mà cái vũ trụ mình nó giới hạn thì tới cái chỗ mà hết cái giới hạn là cái gì nữa? Nhưng mà chúng ta biết những nhà thiên văn học, astronomers, họ nghiên cứu cái vũ trụ của mình thì họ thấy cái ánh sáng mà xa nhất mà họ có thể tìm được ở trong vũ trụ của chúng ta là nó cách trái đất của chúng ta. Nó, cái ánh sáng mà họ thấy được, nói về, về phương Đông và phương Tây, thì họ thấy được cái ánh sáng mà xa nhất từ trái đất tới đó là quý ông bà anh chị em biết bao xa không? 10 tỷ năm ánh sáng. 10 tỷ năm ánh sáng. Và chúng ta biết cái tốc độ nhanh của ánh sáng, như hôm trước mình hôm thứ sáu vừa rồi mình có coi cái video clip á, thì cái tốc độ nhanh của ánh sáng là gì? 186.000 mile một giây. Nó nhanh khủng khiếp như vậy. Mà cái tia ánh sáng mà xa cái vũ trụ, xa cái trái đất chúng ta nhất mà những nhà thiên văn học họ tìm được á, là 10 tỷ năm ánh sáng. It's forever. Nó xa như vậy đó. Và còn xa hơn nữa. Phương Đông xa cách phương Tây vô tận. Mà Chúa nói rằng Chúa lấy tất cả những cái tội lỗi của chúng ta xa chúng ta như vậy. Nói đến cái cường độ của tình thương của Chúa, sự thương xót của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Cho nên quý vị nghĩ rằng tôi là một tội nhân khủng khiếp lắm, Chúa không thể nào tha tội cho tôi được. Thưa quý ông bà anh chị em, tin lành, tin tức tốt lành của Thượng Đế cho chúng ta là không có tội nào mà Chúa không thể nào tha thứ cho chúng ta được. Nếu chúng ta thật lòng ăn năn trở về với Chúa và Chúa tha tội tất cả những cái tội quá khứ, tương lai, hiện tại và tương lai của chúng ta, Chúa tha thứ tất cả mọi sự không thể nào, những cái tội đó không thể nào trở lại với quý ông bà anh chị em được nữa. Ngay cả ma quỷ nó cũng không thể nào đem những cái tội đó đến với quý ông bà anh chị em nữa. Nói về sự tha thứ của Chúa kỳ diệu vô cùng, là không những Chúa tha thứ chúng ta mà thôi, nhưng mà cũng trong câu số 3, Chúa Ngài chữa lành mọi bệnh tật người, tất cả những cái bệnh tật trong thân thể của chúng ta, từ lúc chúng ta ở trong lòng mẹ, lột ra khỏi lòng mẹ cho tới bây giờ, tất cả những cái bệnh tật Chúa chữa lành cho chúng ta. Như tuần vừa rồi chúng ta học, không phải là thuốc men hay là bác sĩ giỏi chữa lành chúng ta. Họ là những người trị bệnh, nhưng mà không ai trên đời này có thể chữa bệnh cho chúng ta được. Chỉ có Chúa chữa lành bệnh cho chúng ta mà thôi. Có một số người không chấp nhận điều đó, nhưng mà đó là sự thật. Chúa nói Ngài chữa lành mọi bệnh tật người, không phải chỉ một số bệnh tật, 1,000 bệnh tật, nhưng mà tất cả những bệnh tật Chúa chữa lành cho chúng ta. Cho nên quý ông bà anh chị em, trong quá khứ có những cái bệnh nào rất là trầm trọng mà được lành, hãy biết ơn Chúa, hãy tạ ơn Chúa vì Chúa chữa lành. Nếu Chúa không chữa lành cho quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em đã tiêu từ lúc nào rồi. Không những Chúa chữa lành cho chúng ta, nhưng mà Chúa cứu mạng sống chúng ta khỏi sự chết. Chúa bảo vệ chúng ta khỏi những cái, gìn giữ chúng ta khỏi những cái tai nạn, những cái nguy hiểm trong cuộc sống. Quý ông bà anh chị em ngồi đây được mọi sự bình an, tuần qua Chúa đã bảo vệ quý ông bà anh chị em rất là kỳ diệu, mà quý ông bà anh chị em mới có mặt được hôm nay ngồi tại đây được. Còn nếu mà Chúa không có cứu mạng sống khỏi chết thì và không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi cả. Sự thương xót của Chúa trên đời sống của chúng ta, Chúa cứu chúng ta. Tuần vừa rồi khi đi đón cái cây Giáng sinh này, anh Cường với anh Dũng và tôi, ba anh em đi đón cây Giáng sinh. Đón xong rồi rất là ba anh em rất là vui tìm được cái cây mà cái mùi cũng thơm nữa, chứ đừng nói mấy cái khác. Rồi khi mà để lên xe, rồi để lên chiếc xe truck của anh Đạt, thì mở cái bẩn ở phía sau xe truck ấy, khi mà tôi muốn nói ngợi khen Chúa về sự chữa lành cũng như sự gìn giữ của Chúa trên đời sống của tôi hôm đó, khi mà để cây lên rồi coi như vậy chứ nó rất là nặng, khi mà để lên rồi đóng cái bẩn xe truck lại thì nhánh đồ nhiều đó, thì anh Dũng thì anh chuẩn bị đóng cái bẩn lại, tôi thì anh đứng bên kia, tôi thì đứng bên này, tôi thấy có mấy cái cành nó kẹt 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 kẹt, nếu mà đóng thì đóng không có thể nào dính được, tôi mới kéo mấy cái nhánh cây mà nó kẹt ra. Thì trong lúc kéo, dĩ nhiên anh Dũng anh ở bên kia nhánh cây đồ nhiều, anh không ngờ là tôi làm cái chuyện đó. Tôi làm, tôi kéo cả anh ở bên kia đóng một cái, chứ tôi cái tay của tôi nó cắt, nó bị kẹt vào cái bẩn. Cảm ơn Chúa là Chúa bảo vệ, Chúa gìn giữ, tôi giật cái tay ra kịp mà bị cắt, mất một cái miếng da ở đây. Hôm thứ sáu vừa rồi đến đây bắt tay quý ông bà anh chị em, lòng của tôi rất là đau đớn, nhưng mà tôi phải bắt tay. Mà không bắt tay ấy, thì người ta, thì các quý ông bà cho em nghĩ tôi là khinh thường, cho nên tôi phải bắt tay, nhưng mà rất là đau. Nhưng mà tạ Chúa là điều gì? Thứ nhất là hoàn toàn phải là cái lỗi của anh Dũng, cái này là lỗi của tôi. Tôi ở bên này tôi cứ mò tôi làm chuyện tôi không nói ảnh gì hết, ảnh bên kia ảnh đóng vậy thôi. Thứ nhất là Chúa bảo vệ cái tay của tôi. Nó không có tệ hơn. Quý vị thử, chiếc xe truck cái bẩn, cái đóng một cái mà dính cái này vô một cái là kể như gãy, nó dính chỉ cần một cái ngón tay là xong, chứ không cần phải nhiều. Chúa bảo vệ, Chúa gìn giữ. Không có tệ. Thứ hai là gì? Từ hôm thứ sáu đã rất là đau. Mỗi lần mà bắt tay vị nào tôi nghiến răng. Có bây giờ bắt tay người khác nghiến răng. Tới gặp anh Thiện tôi nói thôi, bị đau tay, không có bắt tay phải, bắt tay trái. Thứ hai á, là bây giờ quý ông bà chơi bắt tay tôi không ăn thua gì hết. Chúa chữa lành, cảm ơn Chúa. Chúa chữa lành. Cái miếng da bây giờ tôi mới cắt hồi tối, bây giờ nó gần như là lành rồi. Tạ ơn Chúa. Chúa bảo vệ chúng ta từng giây phút. Chúa giải cứu chúng ta nhiều cái rất là khủng khiếp mà chúng ta nhiều lúc mình không để ý. Và Chúa chữa lành những bệnh tật trong thân thể, trong cái sức khỏe. Chúa ban cho chúng ta sức khỏe. Và đồng thời Chúa cho tôi bị cái tay này, là cái tay tôi không có làm việc nhiều, tôi thuận tay trái, cho nên cảm ơn Chúa nó bị như vậy. Nhưng mà không đến nỗi, tôi vẫn còn sử dụng được. Chúa cứu mạng sống của chúng ta. Tạ ơn Chúa. Hãy tạ ơn Chúa. Hãy ngợi khen Chúa. Như tác giả Thi Thiên nói, hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta khá ca tụng danh thánh của Ngài. Ca tụng, ngợi khen Chúa nghĩa là gì? Tôi đã chia sẻ với quý bạn chị em rồi. Ngợi khen Chúa nghĩa là gì? Bless the Lord. Là mình nhận thức rằng, ngợi khen Chúa là mình nhận thức rằng tất cả những điều trong cuộc đời của chúng ta, những điều tốt là những điều mà nuôi sống mạng sống của chúng ta đều đến từ Chúa, chứ không phải đến từ người chúng ta. Đến từ Chúa, chứ không phải đến từ chúng ta. Hãy nhớ điều đó. Và biết ơn Chúa. Đừng có nghĩ rằng tôi tài giỏi lắm, tôi ngon lành lắm, cho nên tôi được cái này, cái nọ, cái kia. No. Nếu mà Chúa không bảo vệ chúng ta, nếu Chúa không chữa lành những bệnh tật của chúng ta, dầu chúng ta có tài giỏi là thằng đồng đi nữa, làm ăn được cái gì? Nằm giường tối ngày thì làm ăn được cái gì? Chúa chữa lành. Ngợi khen Chúa có nghĩa là mình nhận thức rằng tất cả những gì chúng ta có trong tay, trong cuộc đời của mình, trong gia đình của mình đều đến từ nơi Chúa. Hãy sống với tâm lòng tạ ơn Chúa, biết ơn Chúa. Bởi vì sao? Chúng ta không ai trong chúng ta đáng để được những điều tốt lành của Chúa trong cuộc đời mình cả. Mà Chúa vẫn đeo đuổi, Chúa ban cho chúng ta. Nói đến sự thương xót của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta có một Đức Chúa Trời thương xót chúng ta vô cùng. Nếu chúng ta ngưng ở đây, chúng ta thấy cũng đủ rồi. Nói về sự tha thứ của Chúa, nói về sự chữa lành của Chúa và sự giải cứu của Chúa. Nhưng mà có một điểm mà tôi muốn cùng với ông bà anh chị em học hỏi ở đây nữa, là trong câu số 4, Thi Thiên đoạn 103 câu số 4. Ngài cứu chuộc mạng sống tôi, sống người khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót, sự nhân từ và sự thương xót mà làm gì cho chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em? Mão triều đội cho người. Từ trước đến giờ có vị vua nào hay là tổng thống nào, nói về vua đi, có vị vua nào đội cái mão triều trên đầu của quý vị chưa? Tôi chưa có, mà tôi nghĩ rất là hiếm có được người đó lắm, phải không? Nhưng mà thật sự họ đội trên đầu mình, cái đó không có quý bằng. Ở đây Chúa nói sao? Sự nhân từ và sự thương xót của Chúa, Chúa đội trên đầu của mình. Wow! Cái mão triều của Chúa đội trên đầu của mình. God's loving kindness and mercy, He crowned you with those things. Chúa đội cái mão triều ở trên đầu của chúng ta. Và thưa quý ông bạn chị em, Chúa không phải chỉ đội một lần là đủ. Nếu chúng ta để ý trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, Chúa đội cái sự thương xót của Chúa, sự nhân từ của Chúa là mão triều trên đầu của chúng ta mỗi ngày. Mỗi ngày. Bởi vì nếu ngày nào chúng ta sống không bởi sự thương xót của Chúa, His mercy, nếu không có, không ai trong chúng ta có thể sống được cả. Sự thương xót của Chúa trên cuộc đời của chúng ta, Chúa đội lên. Mà nói về cái mão triều á, thì nó có một cái hình ảnh nói đến cái sự bao phủ toàn vẹn. Surround completely. When you talk about the crown, surround completely. Mão triều nói đến sự bao phủ toàn vẹn của Chúa. Tình yêu thương, sự thương xót của Chúa, sự nhân cử từ của Chúa bao phủ chúng ta một cách trọn vẹn mỗi giây phút trong cuộc đời của chúng ta. Tình thương của Chúa là một hành động, chúng ta nhớ, không phải là ô là thương ta thương con rồi con không làm gì cho con, không. Tình thương của Chúa là God's love is active. Tình thương của Chúa không bao giờ phai mờ. Ngài không bao giờ mỏi mệt. Và tình thương của Chúa luôn luôn, luôn luôn bắt đầu từ quá khứ, đời đời, cho đến tương lai đời đời. Tình thương của Chúa không bao giờ vơi. Đối với những người nào, thưa quý ông bà anh chị em, đối với những người nào kính sợ Chúa, kính sợ Chúa, kính sợ Chúa, quý ông bà anh chị em có cơ hội về nhà đọc lại lời của Chúa ở trong Thi Thiên 103. Chúa đói thương, Chúa thương xót những người kính sợ Chúa. Câu số 8: Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nắm giận và đầy sự nhân từ. Tạ ơn Chúa. Mỗi lần chúng ta phạm tội, Chúa rất là đau lòng. Nhưng mà Chúa vẫn nhẫn nại với chúng ta. Chúa vẫn gọi, Chúa vẫn coi chúng ta như là con của Ngài. Mỗi lần chúng ta phạm tội, Chúa dùng Đức Thánh Linh Ngài đến cáo trách trong lòng của chúng ta. Thử hỏi thế. Một Thượng Đế chí cao, chí thánh, công bình, thiêng liêng vô biên. Tại sao Ngài phải nó có quẩn để nhắc nhở chúng ta, ô con làm cái đó sai rồi, con phải ăn năn, con phải trở về cùng ta để sống một đời sống phước hạnh. Chúa có quẩn đâu mà làm chuyện đó. Vậy mà Chúa đeo đuổi, Chúa thương chúng ta, Chúa nhắc nhở chúng ta. Khi chúng ta té quỵ, Chúa làm gì cho chúng ta? Chúa nâng đỡ chúng ta lên. Wow, đối với sự thương xót của Chúa không thể nào tưởng tượng nổi. Và nói về cái Mão Triều có một cái hình ảnh rất là đặc biệt nữa, đó là nói về cái địa vị của chúng ta là con của Chúa. Cái Mão Triều, khi một vị vua đó đội cái Mão Triều, có thể nói phần lớn là vị vua đó đội cái Mão Triều cho con của mình, cháu của mình mà thôi. Và ở đây Chúa đội chúng ta được cái diễn phúc vô biên. Khi quý vị là con của Chúa, quý vị được Chúa đội cái Mão Triều trên đầu quý vị mỗi ngày, bao phủ bởi sự thương xót của Chúa mỗi ngày. Kỳ diệu vô cùng. Chắc ai trong chúng ta cũng biết John Newton, người mà viết cái bài hát nổi tiếng nhất là ở nước Mỹ này, mỗi lần mà đám tang đó phải hát cái bài hát này. Quý ông bà chị biết cái bài hát đó không? Bài hát đó là gì không? Ân điển lạ lùng, Amazing Grace. Chúng ta biết John Newton, ổng trước đó là ổng buôn bán nô lệ, rất là thành công. Nhưng mà sau khi ổng tin nhận Chúa, ổng gặp Chúa rồi, ổng tin nhận, ổng bỏ cái nghề đó và ông đi hầu việc Chúa. Ông làm mục sư 40 năm liên tục cho tới khi ông được về với Chúa. Khi ông về với Chúa năm ông 82 tuổi, và trước khi ông về với Chúa, cái giây phút lâm chung của ông, ông thốt lên một lời mà ai cũng nghe được hết, những người đứng chung quanh ông ai cũng nghe được hết. Ông nói như thế này: tôi là kẻ tội nhân vĩ đại, tôi là kẻ tội nhân vĩ đại. Tôi muốn trở lại cái khúc đầu một chút. Ông nói bây giờ trí nhớ của tôi kể như gần như không còn nữa, nhưng mà tôi nhớ hai điều. Thứ nhất, tôi là kẻ tội nhân vĩ đại. I'm the greatest sinner. Tôi là kẻ tội nhân vĩ đại. Và Đấng Christ là Đấng cứu thế đại đại kỳ diệu. Đấng Christ là Chúa cứu thế đại đại kỳ diệu. Bởi sự thương xót của Ngài mà cứu lấy những tội nhân vĩ đại như John Newton. cầu xin Chúa giúp chúng ta. Có thể chúng quý ông bà chị nói, ồ tôi đâu có gì mà tội lỗi vĩ đại đâu. Nếu chúng ta là Chúa đó, chúng ta sẽ thấy tội lỗi đối với Chúa nó khủng khiếp vô cùng. Và khi chúng ta nói, ô những cái tội lỗi của tôi nó không thấm thía, không đáng gì đối với Chúa cả. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta chưa hiểu Chúa là ai, và chúng ta cũng chưa hiểu tội lỗi trước mặt Chúa là gì cả. Cũng vì tội lỗi mà Ngài hy sinh tất cả, tất cả chính mạng sống của Ngài để cứu chuộc chúng ta. Lời của Chúa trong câu số 9, Thi Thiên 103 câu 9, Ngài không bắt tội tôi luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Câu số 10, Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Wow! Tạ ơn Chúa! Nếu Chúa đối xử chúng ta như chúng ta đối xử với nhau, tiêu đời chúng ta từ lúc nào? Ngài không bắt tội tôi, không bắt tôi luôn luôn, cũng chẳng giận đến đời đời. Ngài không đãi tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Tạ ơn Chúa về sự thương xót của Ngài. Cầu xin Chúa cho mỗi một chúng ta, không những hôm nay tuần lễ này mình sống với lòng tạ ơn Chúa, nhưng mỗi ngày chúng ta tạ ơn Chúa. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta, khá ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chớ quên tất cả những ân huệ của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng